bao uy quyền xua tan bao ô tội. Đó chính là Chúa của chúng ta, và chúng ta cùng nhau ca ngợi Ngài buổi sáng hôm nay. This is amazing grace.
lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc, vui hát mừng danh Chúa cứu chúa ta. Tiếng tiếng bước vươn lên đền thánh của Ngài, các tiếng hát vui lên danh thánh của Ngài. Tiếng tiếng bước loan truyền hồng ân Đức Chúa Trời, ta hát mừng tình kiên cố Chúa. Vui mừng khi người ta báo tô, ta về thăm nhà cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc, vui hát mừng danh Chúa cứu chúa ta. Tiếng tiếng bước lên đền đền thánh của Ngài, cất tiếng hát vui lên danh thánh của Ngài. Tiếng tiếng bước loan truyền hồng ân Đức Chúa Trời, ta hát mừng thành tiếng cứu chúa ta. Như băng rừng sâu vượt qua biển khơi, lên đền đi hồi hướng thánh đô. Chúng ta đi đi lên đền Chúa ta thân yêu. Từ từ muôn phương cha chúng ta, một ngày trong nhà cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đưa ta đi lên đến Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc, vui hát mừng danh Chúa.
Xin nội thánh cùng mở lời Chúa qua Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy có tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Đấng chân giữ tôi.
Ba điều ở trong Thi Thiên này, hay là ba yếu tố của sự thờ phượng, đó là đấng thờ phượng, người thờ phượng và cách thờ phượng. Quý vị có tờ giảng bài có thể ghi xuống: đấng thờ phượng, người thờ phượng và cách thờ phượng. Đấng thờ phượng hay là đối tượng thờ phượng, quý vị và tôi đang thờ phượng, nhưng chúng ta thờ phượng ai và đấng ấy như thế nào? Thi Thiên thứ 100 cho chúng ta thấy ba điều sau đây về đấng mà chúng ta thờ phượng ở trong câu 5. Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Ba điều về đấng thờ phượng đó là thiện, nhân từ và thành tín. Sau khi kêu gọi mọi người thờ phượng Đức Chúa Trời và làm gì để thờ phượng, thì tác giả Thi Thiên 100 cho biết lý do chúng ta thờ phượng trong câu cuối cùng với chữ vì. Vì sao mà chúng ta thờ phượng? Vì Đức Giê-hô-va là thiện. Có ba điều nói về Chúa là đấng mà chúng ta thờ phượng. Trước hết Ngài là thiện. Thiện hay là thiện lành nói đến bản tính tốt đẹp toàn bích của Ngài. Người ta thường nói ba chữ chân, thiện, mỹ đều đúng, đều đẹp, đều tốt lành. Thì cái chữ thiện ở đây bao gồm cả ba ý nghĩa đó. Thiện là chân thiện mỹ. Chúa chẳng những là đấng tốt lành, nhưng Ngài cũng là đấng chân thật, là đấng toàn hảo. Chữ thiện ở trong tiếng Hebrew là tov. Tôi không biết là tiếng Hebrew bắt chước tiếng Việt hay tiếng Việt bắt chước Hebrew, nhưng mà tốt và tốt là cũng gần nhau. Đức Giê-hô-va là thiện, đó là tov. Chữ thiện ở trong tiếng Anh cũng chỉ là một chữ đơn giản là good. Chữ good nó đơn giản nhưng mà nó bao gồm nhiều ý nghĩa tuyệt vời ở trong đó. Cao quý. God is good all the time. And all the time, God is good. Tốt lành hay thiện lành là nói một cái gì cao quý tuyệt đối. Toàn bích, toàn hảo, không nhơ bợn, không sai trật. Cái chữ tov trong tiếng Hebrew bao gồm những ý nghĩa sau đây: nhân hậu, vui vẻ, yêu thương, quý giá, hưng thịnh, ngọt ngào, giàu có, thiện lành, công chính, đẹp đẽ, cao quý, toàn bích, toàn hảo. Chúa là thiện là như vậy, tốt là như vậy. The best, the most excellent. Khi nói Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, chúng ta nói đến bản chất của Chúa và việc làm của Chúa. Bản chất của Chúa là tốt lành và việc làm của Chúa là tốt lành. Tất cả mọi điều đều đến từ Đức Chúa Trời, đều là tốt lành. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật mọi loài, Kinh Thánh cho biết như thế nào? Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Tốt. Nói như vậy có nghĩa là tất cả mọi điều Chúa tạo dựng đều tốt lành, chỉ vì tội lỗi đã khiến cho thế giới này trở nên xấu xa. Đức Giê-hô-va là thiện cũng cho thấy Ngài không thể chấp nhận những điều xấu xa dàn ngạt. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, vì vậy là Đức Chúa Trời thánh khiết, toàn hảo. Khi tiên tri Ê-sai đối diện với Chúa, phản ứng của ông là gì? Khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dãi ở giữa một dân có môi dơ dãi. Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, là đấng thánh khiết. Khi chúng ta thờ phượng Chúa phải nhớ điều đó. Đức Chúa Trời là thiện cũng cho thấy khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta tận hưởng Chúa. Thi Thiên 34 câu 8 viết như thế này: khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Chữ tốt ở đó cũng là chữ tốt đó. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Chúng ta thờ phượng Chúa cho những Chúa là đấng thánh khiết, nhưng Ngài cũng là tốt lành, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Quý vị và tôi thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, là đấng thiện lành. Ngài ban những điều tốt lành cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể xem thường bản tính thánh khiết của Chúa. Thiện lành một mặt nói về ơn lành của Chúa, thiện lành một mặt khác nói về sự thánh khiết của Ngài, chúng ta không thể xem thường. Quý vị biết bài hát God is so good không? God is so good, God is so good, God is so good, He is good to me. Những lời rất là đơn giản mà khi chúng ta nói rằng Chúa là đấng thiện lành, God is so good. Đấng chúng ta thờ phượng là đấng thiện lành, đấng chúng ta thờ phượng là đấng nhân từ. Tác giả Thi Thiên nói rằng vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Chúa chẳng những là đấng nhân từ, nhưng lòng nhân từ của Chúa hằng có mãi mãi. Hằng có mãi mãi có nghĩa là không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thay đổi. Chúa chúng ta những là nhân từ mà nhân từ mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Phúc âm Giăng chương 13 nói về Chúa Giê-xu như thế này: Ngài đã yêu kẻ thuộc mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chúa yêu chúng ta thì Chúa yêu cho đến cuối cùng. Tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta không bao giờ chấm dứt cả. Đó là lòng nhân từ của Chúa. Nhân từ là một chữ đặc biệt ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Cái chữ này nó cũng đặc biệt như chữ ân sủng hay là grace ở trong Tân Ước vậy. Nhân từ nói là lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa đối với chúng ta. Chữ này trong tiếng Hebrew là hesed. Hesed. Chữ này thật ra không có tiếng tương đương ở trong tiếng Việt hay là tiếng Anh. Tiếng Anh không có chữ nào tương đương, nên khi dịch chữ hesed, người ta phải đặt ra một cái chữ là loving kindness, vừa yêu thương vừa nhân từ. Cái tình yêu thương của Chúa rất là lớn lao, lòng nhân từ của Chúa là vô bờ bến như là ân sủng của Ngài. Và đây là tình yêu thể hiện ở trong hành động, cách mà Đức Chúa Trời đối xử với con dân của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn yêu thương, chiếu mến họ, dù họ phản loạn, chống nghịch Chúa. Nếu chúng ta đọc Thi Thiên 136, chúng ta sẽ thấy vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, được nhắc đi nhắc lại ở mỗi câu. Thưa quý vị, đấng mà chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời nhân từ, và đây là sự nhân từ còn đến đời đời. Điều này cho thấy rằng bất cứ điều gì Chúa làm chúng ta đều dựa trên đức nhân từ đời đời của Ngài. Trong bài hát Làm con vua thánh trên trời có câu như thế này: Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai, đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta tôn thờ một đấng nhân từ dư dật. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời là như vậy. Lòng yêu thương của Chúa đối với chúng ta không bao giờ chấm dứt và cũng không bao giờ thay đổi. Và đây chính là đặc tính thứ ba của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thành tín có nghĩa là vững vàng, không lay chuyển, không thay đổi. Chúa vừa là thiện, vừa là nhân từ, và cái thiện lành của Chúa, cái nhân từ của Chúa không bao giờ thay đổi, bởi vì Chúa là đấng thành tín. Tiếng Hán Việt cũng có nói ngắn gọn như tiếng Hebrew vậy. Ba cái chữ mà mô tả Đức Chúa Trời mà chúng ta học hôm nay đó là thiện, chữ thiện, chữ nhân và chữ tín. Thiện là tốt lành, nhân là nhân từ và tín là thành tín. Chúa là thiện, Chúa là nhân và Chúa là tín. Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, là đấng nhân từ và là đấng thành tín. Chúng ta đang học về thờ phượng. Đấng chúng ta thờ phượng là ai? Đấng chúng ta thờ phượng là một Đức Chúa Trời nhân từ, là Đức Chúa Trời thiện lành, là Đức Chúa Trời thành tín. Chúa thành tín thì chúng ta phải làm gì? Nếu Chúa là đấng thành tín thì con người chúng ta đối với Đức Chúa Trời thì phải trung tín. Tiếng Anh thì không đổi. God is faithful and we are faithful. Trong tiếng Việt chúng ta, Chúa là đấng thành tín, Chúa không bao giờ thất hứa với chúng ta, thì chúng ta cũng không bao giờ thất hứa với Chúa. Chúng ta phải trung tín với Ngài. Tiên tri Jeremy giữa cảnh hoang tàn của đất nước có thể không có cái gì buồn cho bạn. Mà giữa cái cảnh hoang tàn của đất nước đó, ở trong Ca Thương đoạn 3, tiên tri Jeremy đã viết điều gì? Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Ông Jeremy viết cái câu này ở trong hoàn cảnh đau thương nhất. Dù hoàn cảnh đau thương đến đâu, và rất có thể chúng ta cũng không hiểu được nữa, thưa quý vị. Nhưng hãy nhớ cho điều này, Chúa của chúng ta là đấng thành tín. Hãy nhớ Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng thành tín, không bao giờ thay đổi. Có bài hát chúng ta thường hát: Chúa đã phán một lời chẳng khi nào dối, bao nhiêu hứa ngôn dẫu cho đời đời nào có phai. Đối tượng chúng ta tôn thờ là Đức Chúa Trời thiện lành, God is good. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là đấng nhân từ, God is merciful. Và Đức Chúa Trời đấng chúng ta thờ phượng là đấng thành tín, God is faithful. Chúng ta vừa hát, What a faithful God have I. Khi hát về đó, hãy suy nghĩ đến sự thành tín của Chúa. Tôi có một Đức Chúa Trời thật là thành tín. Sau khi biết rõ đối tượng Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ là đấng thiện lành, nhân từ và thành tín, hãy nhìn vào chính mình là những con người thờ phượng. Con người thờ phượng được mô tả trong câu 3. Để có thể thật sự biết tại sao mình thờ phượng Chúa, chúng ta phải nhớ những điều sau đây. Tác giả Thi Thiên 100 trong câu 3 nói gì? Phải biết rằng, khi mình thờ phượng Chúa, mình phải biết rằng, biết cái gì? Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là biết đối tượng mình tôn thờ. Và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời làm cái gì? Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Thưa quý vị, đây là những cái danh từ thật là êm đẹp nhẹ nhàng cho cuộc đời của chúng ta. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, chúng tôi là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Câu này mô tả ba điều về quý vị và tôi là người thờ phượng. Trước hết chúng ta là tạo vật của Chúa. Quý vị và tôi là tạo vật của Chúa. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúa dựng nên chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa là chuyện dĩ nhiên, bởi vì chúng ta là tạo vật của Ngài. Chỉ những người nào không thờ phượng Chúa đó mới là sai lầm, bởi vì Chúa tạo dựng nên mình mà mình không thờ Chúa. Tạo vật thì phải tôn thờ tạo hóa, là chuyện không cần phải bàn cãi. Không tôn thờ đấng tạo hóa, đó mới là tội. Thư Roma viết như thế này: Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Tất cả mọi người đều biết có Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Chúa, đó là tội lỗi của nhân loại. Biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa nhưng đi tôn thờ con người, tôn thờ điểu, thú, côn trùng, đó là tội. Trong bài giảng cho người dân thành Athens, thủ đô của Hy Lạp ngày xưa, sứ đồ Phaolô nói như thế này: Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Người Hy Lạp biết Chúa là Đức Chúa Trời nhưng họ không tôn thờ Ngài. Có người là dòng dõi của Chúa, là người do Đức Chúa Trời tạo dựng. Tất cả gì chúng ta có từ hơi thở, sự sống, sức khỏe, thì giờ, dịp tiện, tài năng, sự việc chúng ta có thể ngồi tại đây buổi sáng hôm nay cũng đến từ Đức Chúa Trời. Tiếng Việt chúng ta nói gì? Một người tài giỏi đó là thiên phú, đó là trời cho. Thiên phú trời cho mà không thờ phượng Đức Chúa Trời là điều vô lý vô cùng. Tôi rất thích cái chữ maker ở trong tiếng Anh. Bởi vì cái chữ maker nó từ chữ make mà ra. Make có nghĩa là làm. Và maker có nghĩa là người làm. God is our maker. Chúa làm ra mình mà. Thì mình phải thờ phượng Chúa. Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Tôn thờ Chúa là điều tất nhiên, là chuyện phải làm. Không tôn thờ Chúa đó mới là vấn đề. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời chẳng những là đấng tạo dựng chúng ta, Ngài cũng là cha chúng ta là con cái của Ngài. Thi Thiên 100 không dùng chữ con cái, nhưng mà còn thân mật hay là gần gũi hay là con cái nữa. Tác giả Thi Thiên 100 nói gì? Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi và chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi thuộc về Ngài, we belong to you. Và đó là điều tác giả nói. Quý vị biết những người yêu nhau nói với nhau làm sao không? Anh là của em là của anh. I belong to you. Không có gì thân mật hơn nữa. Và đó là điều Chúa nói với chúng ta, you belong to me. Và chúng ta phải nói với Chúa rằng, I belong to you, Lord. Quý vị có nói như vậy được không? Chúng ta là con cái của Chúa. I am the child of a king, I belong to you. Khi Chúa tạo dựng chúng ta, không phải là Chúa dạo tạo dựng ta như những con người máy, những con robot chỉ biết vâng lời. Nhưng là những con người với tình cảm, với lý trí để Chúa yêu thương và cũng yêu thương Chúa trở lại. Chúng ta được kể như là gia sản quý báu của Chúa, chúng ta là của Chúa. Như vợ nói với chồng, em là của anh. Chúng ta như những là tạo vật của Chúa, chúng ta cũng là gia sản của Ngài, là bảo vật của Ngài. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không phải là một vị thần xa xôi đòi hỏi, nhưng là một Đức Chúa Trời gần gũi đầy tình yêu thương. Chúng ta được tạo dựng để yêu thương Chúa, để có mối tương giao với Ngài. Chúng ta thường hát bài hát The reason I live is to worship you. Con sống chỉ để thờ phượng Chúa. Chẳng những chúng ta sống để thờ phượng Chúa, nhưng thờ phượng có nghĩa là sống. Sống thật là phải biết thờ phượng Chúa. Sống nghĩa là thờ phượng. Và đó là mục đích chính của Chúa khi Chúa tạo dựng chúng ta. Ta đã tạo dựng chúng nó vì vinh quang của ta. Ta đã tạo dựng chúng nó sẽ ngợi khen ta. Chúa tạo dựng quý vị là để chúng ta tôn thờ Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa. Và tác giả Thi Thiên 100 đi một bước xa hơn nữa, ông viết: Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Trong Thi Thiên 95, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài và là chiên tay Ngài dìu dắt. Chúng ta chẳng những là tạo vật của Chúa, chẳng những là con cái của Chúa, nhưng chúng ta cũng là chiên của Chúa. Hình ảnh con chiên trong đồng cỏ là hình ảnh êm đềm nhất đối với người Do Thái và cho cả chúng ta nữa. Một trong những nước mà tôi rất thích đi đến là New Zealand. Đến New Zealand, quý vị sẽ thấy rõ ràng cảnh của Thi Thiên 23. Quý vị thấy đó không? Đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Và toàn là chiên không? Êm đềm vô cùng, thưa quý vị.
Và đó là hình ảnh mà tác giả Thi Thiên 100 mô tả ở đây. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Quý vị và tôi là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, không gì đầy đủ hơn, không gì thích thú hơn. Và thưa quý vị, chiên của đồng cỏ Chúa nói lên một cái mối tương giao thân mật. Trong Phúc Âm Giăng chương 10, Chúa Giêsu nói rằng: Ta là người chăn hiền lành. Chúa là người chăn, chúng ta là chiên của Chúa. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên, chúng ta là chiên của Chúa. Như trong bài hát nguồn trong gậy muôn đời chúng ta vừa nghe. Jehovah là đấng chăn giữ, chẳng thiếu thốn gì. Chúng ta thuộc về đồng cỏ của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Quý vị để ý thấy hai cái chữ đi song song với nhau là dân sự Chúa và là chiên của đồng cỏ Ngài. Chiên của Chúa và dân của Chúa là một điều. Chúng ta thuộc về Chúa, vì vậy chúng ta tôn thờ Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa như những con chiên ngước nhìn lên Chúa và được sự chăm sóc bảo vệ của Chúa. Thưa quý vị, thờ phượng Chúa không phải là một cái điều gì bắt buộc, nhưng chúng ta làm để mà tận hưởng Chúa, giống như là con chiên an nghỉ trong đồng cỏ của Ngài. Và đây phải là kinh nghiệm thờ phượng của chúng ta. Chúng ta đã biết đấng thờ phượng là ai? Là đấng thiện lành, là đấng nhân từ, là đấng thành tín. Chúng ta đã biết người thờ phượng là chúng ta, là tạo vật của Chúa, là con cái của Chúa, là chiên của Chúa, và mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu Chúa là như vậy, chúng ta là như vậy, thì bây giờ chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Hay là cách thờ phượng là gì? Thi Thiên 100 có 3 động từ ở trong câu 1 và câu 2 mô tả cho chúng ta biết mình phải thờ phượng Chúa như thế nào. 3 cái động từ đó là cất tiếng reo mừng, hầu việc và đến trước mặt Ngài. Hỡi cả trái đất hãy cất tiếng reo mừng với Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Ngài. Cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Cất tiếng reo mừng, hầu việc và đến. Cái chữ cất tiếng reo mừng ở đây có nghĩa là tung hô, phải mở miệng, phải nói ra. Để ra hôm nay chúng ta phải hát bài Shout to the Lord, ca ngợi Chúa. Cất tiếng reo mừng là chúng ta phải mở miệng ra, chúng ta phải phát âm ra, chúng ta phải nói ra một cách cụ thể. Ngày xưa con dân của Chúa tung hô Chúa bằng chữ Hosanna, Hallelujah, Amen. Và quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy. Phải mở miệng mình ra để mà tung hô Chúa, để mà thờ phượng Chúa. Nếu quý vị đến trong nhà thờ mà trong giờ hát đó mà quý vị không hát, đó là chúng ta chưa làm theo lời của Chúa. Nếu bữa nay quên hát, tuần tới nhớ, thì đến hát thờ phượng. Phải mở miệng hát ra. Hát dở, hát sai, hát sai cũng được, hãy hát. Tác giả thư Hebrew nói như thế này: Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của mưu miếng xưng danh Ngài ra. Ngày hôm nay chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta không phải đem của lễ gì hết, quý vị thấy không? Của lễ của mình là cái gì? Là cái mưu miếng xưng danh Ngài ra. Đến nhà thờ ca ngợi Chúa, đó là thờ phượng Chúa. Tế lễ bằng lời ngợi khen bông trái của mưu miếng xưng danh Ngài ra. Chúng ta cần xưng danh của Chúa ra trên môi miệng của chúng ta. Nói một cách thật sự từ tấm lòng của mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Người đời họ thường kêu trời ơi, kêu danh Chúa một cách vô cớ. Mở miệng ra kêu trời ơi. Quý vị và tôi hãy kêu danh Chúa một cách xứng đáng, tôn xưng danh của Ngài. Cất tiếng reo mừng cho Chúa. Cho người khác biết chúng ta là con cái của Ngài. Cất tiếng reo mừng là như vậy. Tác giả cũng nói khá hầu việc Đức Giê-hô-va, cách vui mừng. Thứ nhất là cất tiếng reo mừng, thứ nhì là hầu việc. Điều tiếp theo chúng ta làm là hầu việc Chúa. Thật ra hầu việc Chúa chính là thờ phượng Chúa. Nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh, hầu việc các thần khác hay là thờ phượng các thần khác cùng là một chữ. Thờ phượng Chúa không phải chỉ là ca hát tụng hô, nhưng là hầu việc Chúa là phục vụ Ngài. Quý vị biết hầu việc Chúa là làm gì rồi phải không? Matthew đoạn 25 cho chúng ta thấy như thế này. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì, việc gì cho người khác là làm cho chính Chúa. Trong ngày cuối cùng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Hầu với Chúa là gì? Do good to others. Giúp đỡ người khác đối mặt. Bữa sáng hôm nay trong giờ thờ phượng, chúng tôi cầu nguyện ở trong phòng máy, và tôi cầu nguyện để cho tất cả mỗi người thờ phượng, tất cả mỗi một con cái của Chúa ngày hôm nay được gặp Chúa, được đối diện trực tiếp với Chúa, đến sự hiện diện của Ngài, mặt đối mặt. Ông Gia-cốp ở tại Bê-tên, sau khi ông gặp Chúa, ông nói như thế này. Gia-cốp đặt tên cho đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Mỗi ngày chúng ta thờ phượng Chúa, mỗi tuần khi chúng ta thờ phượng Chúa ở tại nhà thờ này, ước mong rằng mỗi một chúng ta được mặt đối mặt với Chúa. Đến là như vậy. Còn dân của Chúa ngày xưa muốn thờ phượng phải dân sinh tế qua thầy tế lễ, còn đối với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tác giả thi Hebrew viết, vì chúng ta nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ và nơi rất thánh bởi đường mới mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Nếu Chúa Giê-xu đã chịu chết vì chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải làm gì? Câu Kinh Thánh này dạy tiếp, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà, với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Mỗi chúng ta hãy đến gần Chúa với đức tin của chúng ta để được đối diện, để được gặp Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 5 như thế này, đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn hiện chúng ta hiện đang đứng vững. Cái chữ quan trọng đây là vào. Vào là enter, bước vào. Chúng ta thường hát bài hát Only by grace we can enter. Cái cánh cửa nhà thờ này mở ra chúng ta bước vào. Và chúng ta đến với Chúa, Chúa cũng mở cửa và chúng ta có thể đến gần với Chúa. Và thờ phượng là như vậy, là bước vào sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Ngài. I want to see your face, chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa. Đến là như vậy. Và trong Thi Thiên 100 này chúng ta thấy có một cái trình tự của việc chúng ta đến với Chúa. Có ba bước được mô tả trong câu thứ tư. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Cửa, hành lang và danh của Ngài. Cái chữ cửa ở đây đúng hơn là cổng, the gate. Chúng ta từ từ bước vào trong sự hiện diện của Chúa như trong những thi thiên, bài hát thờ phượng. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Sáng nay chúng ta hát bài hát, từ muôn phương ta cùng nhau sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Bắt đầu bước vào cửa, vào cổng. Trước hết tác giả hướng về cửa của nhà Chúa. Sau đó ông nói gì? Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Đây là cái lối đối ở trong thơ Hebrew. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy gần gũi hơn từ cửa bước vào bên trong là hành lang. Quý vị biết đền thờ của con dân Chúa ngày xưa nó có bốn phần. Hành lang dân ngoại, những người không phải là người Do Thái phải ở ngoài đó không được bước vào nữa. Rồi đến hành lang phụ nữ, các bà phải cảm ơn Chúa ngày hôm nay quý vị được vào trong nhà thờ. Hồi xưa mấy bà đứng ngoài kia chứ không được vô nhà thờ đâu. Hành lang dân Israel và hành lang của thầy tế lễ. Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Ai cũng được vào trong hành lang của Chúa. Tất cả chúng ta nhờ ơn của Chúa Giê-xu mà chúng ta được bước vào nơi chí thánh. Nơi chí thánh là ngày xưa ông thầy tế lễ thường phẩm chỉ một năm một lần được bước vô thôi. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều được bước vào nơi chí thánh. Đó là ơn mà Chúa dành cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải chúc tụng danh của Ngài. Danh của Chúa là nói đến chính Chúa, là đấng thiện lành, là đấng nhân từ, là đấng thành tín. Một trong những bài hát chúng ta lâu rồi không có hát. Worship His Majesty. Chúng ta tôn thờ danh của Chúa là sự vĩ đại vinh hiển của Ngài. Chúng ta thờ phượng là thờ phượng danh thánh của Ngài. Thờ phượng chính Chúa, đối diện với Chúa để thờ phượng Ngài. Thi Thiên 27 câu 4 có một câu rất là hay. Quý vị cũng đã thuộc câu này rồi, nhưng mà ước mong rằng quý vị cũng sẽ kinh nghiệm và cũng làm điều này nữa. Thi Thiên 27 câu 4 nói như thế này: Ta đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Tác giả này chẳng những xin mà còn tìm kiếm đeo đuổi nữa. Ông tìm kiếm điều gì? Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và câu hỏi trong đền của Ngài. Thưa quý vị, đó là thờ phượng thật. Chúng ta phải sinh hoạt sống mỗi ngày. Chúng ta phải sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa, biết Chúa là đấng thiện lành, là đấng thành tín. Biết chúng ta là tạo vật của Chúa, là chiên của Chúa, và luôn luôn đến trong sự hiện diện của Chúa để mà tôn thờ Ngài. Thưa quý vị, thờ phượng không chấm dứt ở cửa nhà thờ, nhưng là một kinh nghiệm kéo dài mỗi giờ, mỗi phút trong đời sống. The reason I live is to worship you. Mục đích của đời chúng ta là thờ phượng Chúa. Và cũng đừng quên, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta là tạo vật của Chúa, chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng ta có thể hát luôn mỗi ngày mỗi giờ trong đời sống để mà thờ phượng Chúa. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.